lời nói về cái tư duy mà gần đó Niết Bàn. Nhân sự tư duy này mà tâm được giải thoát thì tất cả chúng sanh thường bị ngũ dục ràng buộc, do tư duy nên đều được giải thoát. Đây do tư duy mà được gần tại Niết Bàn. Thì đây cái chỗ này, cái chỗ mà cần phải để ý, chỉ tư duy tức là quán xét. Nếu chúng ta tu mà không có cái quán xét thì làm sao mà trừ được ngũ dục? Bởi vì ngũ dục là cái mà nó làm cho người ta mê đắm. Nhưng bây giờ chúng ta quán ngũ dục, ví dụ như tài, sắc, danh, thực, thời. Bây giờ tài thì mình nó tiền của, nó không thiệt, nó bây giờ còn ngày mai mất. Hay là nói theo trong kinh nữa, thuộc về năm nhà đó, thuộc về đất, nói về con bất kiến, về vua, về quan, về lửa cháy, về nước trôi. Thì như vậy tiền của là vô thường. Mình nghĩ, mình quán xét như vậy thì đối với tiền của mình không còn có cái mà mê đắm. Cho tới các cái khác như vậy, đó là mình quán theo tính cách tiểu thừa. Còn nếu quán theo đại thừa thì mình thấy rằng tất cả tiền của hay là danh lợi gì đi nữa, nó cũng đều là có pháp diễn hóa do nhân duyên hợp mà có, sự thật không phải thiệt. Tôi ví dụ, tôi như mình bây giờ mình cầm tấm giấy 1.000 hay tấm giấy 500 thì cái giá trị của thế gian thì cho đó nó có cái giá trị bằng 1.000 đồng, bằng 500 đồng, mua được món này món nọ. Nhưng mà xét về cái thực thể của cái tấm giấy đó thì sao? Nó cũng chỉ là một mớ mới những cái chất giấy mà nó ngồi lại để làm cái nhiễm cho láng, rồi nó to và thứ màu, phải không? Chứ nó đâu có cái gì thiệt. Mà nó không thiệt là tại sao mình đóng? Thì đó là mình xét về cái các pháp ở giữa này đều là giả, rồi cho tới cái quan niệm mình đặt nó có cái giá trị thế này thế kia. Thì đó là cũng là quan niệm của chúng sinh đặt ra thôi, chứ nó đâu thật có cái giá trị đó. Thì nói tóm lại để thấy rõ, các pháp nó không thiệt vì nhân duyên hợp, mà mình xét nó không thiệt do nhân duyên hợp đó gọi là tư duy. Bởi mình tư duy như vậy cho nên đối với ngũ dục mình không còn có đắm mến được giải thoát, cho nên nó là do tư duy mà chúng sanh giải thoát được ngũ dục. Mà giải thoát được ngũ dục tức là mình giành được đại niết bàn. Đó là trường hợp thứ nhất. Thì nói tất cả chúng sanh thường bị thường lạc ngã tịnh làm viên bảo, tức là nghĩ thân mình là thường, nghĩ thân mình là lạc, nghĩ thân mình có ngã, nghĩ thân mình là sạch sẽ nên tịnh. Thì mình nghĩ như vậy là nghĩ cách viên bảo. Và do tư duy nên được thấy các pháp là vô thường, vô lạc, vô ngã, vô tịnh. Tức là do mình dùng cái suy nghĩ chân chính, mình xét, mình thấy thân này ngày nay, ngày mai nó đã già, đã khác nhau, cho nên biết thân là vô thường. Mà vô thường cho nên nó không có vui, cho nên vô lạc. Mà vô thường, vô lạc cho nên nó không có thịnh cái ta, có chủ tể và duy nhất, cho nên gọi là vô ngã. Mà chính thân này có bao sáu vật cho nên là bất tịnh, chứ không phải là tịnh. Thì do cái xét như vậy mà mình mới phá trừ được cái duyên đảo, bốn cái thứ duyên đảo này. Cho nên nói rằng do tư duy mà hết duyên đảo, mà hết duyên đảo được giành đại nhất bàn. Đó thì cũng quan trọng tại cái tư duy. Các trả phá có bốn tướng: thân tướng, lão tướng, định tướng, diệt tướng. Do bốn tướng này làm cho phàm phu đến tu đại hoàng bị nhiều sự khổ não. Nếu người có thể nhiếp niệm xéo tư duy rồi gặp bốn tướng này nhưng chẳng bị khổ não, từ già sanh, già bệnh chết là bốn tướng chung của tất cả con người. Mà bốn tướng đó cho tới tu đại hoàng cũng còn chưa thoát khỏi, cũng còn sợ nó. Nhưng mà bây giờ chỉ có người nào biết tấm tư duy thì người đó sẽ hết sợ bốn tướng đó. Ví dụ như mình bây giờ mình biết quá thân này do nhân duyên hợp, mà nhân duyên hợp thì tất nhiên sớm còn chiều mất, đối duyên thì còn, thiếu duyên thì mất, nó đâu có thiệt. Do cái sự quán xét đó mà biết thân nó không có thiệt, mà thân không thiệt thì chuyện còn mất bệnh hoạn không có thành vấn đề quan trọng nữa, thì đó là mình hết được khổ. Thành thử mình hết cái khổ đó cũng do mình được cái chánh tư duy hay là biết cái tư duy đó. Như vậy ta biết tư duy mà hết được khổ não, mà hết khổ não tức là dành được đại niết bàn. Rồi bây giờ nói chính cái tư duy đó nó làm cho mình đầy đủ được pháp lành. Vì có người giàu trải qua vô lượng vô biên vô số kiếp chuyên tâm thính đó, nếu chẳng tư duy thì còn chẳng thể được vô thượng bồ đề. Bởi vì ví dụ như tôi nói rằng quý vị nghe rất nhiều bộ kinh, nghe bộ này rồi nghe bộ kia rồi nghe bộ nọ nghe hoài, mà quý vị không có chánh tư duy thì quý vị cũng không có được lợi ích. Tại sao vậy? Ví dụ tôi nghe trong kinh nói cái thân này là quyển quá hay là thân này là vô thượng, nghe vậy rồi thôi rồi xếp lại đó để nguyên, không có xếp về thân. Thì như vậy thì quý vị đâu có hết khổ não. Nhớ nghe Phật nói thân này vô thường, thì giờ mình xếp nó vô thường đó, mình nhớ lại hồi nào mình còn nhỏ, bây giờ mình đã già, bây giờ mình già mai mốt mình chết, thật là cái thân này vô thường, mình xếp rõ như vậy. Thì như vậy nghe như tư duy mà làm cho mình biết rõ về thân. Hoặc nghe Đức Phật nói cái thân này do nhân duyên hòa hợp đó, và mình xét cho thật kỹ càng cái lý nhân duyên đó, thì như vậy đó mình tư duy kỹ càng rồi thì mới được lợi ích. Còn nếu là nghe rồi nghe đâu xếp lại để nguyên đó, thì dù cho nghe bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp cũng không có được lợi ích nhiều. Đó đó là cái chỗ quan trọng. Cho nên văn rồi phải tư, văn rồi phải tư, chứ là văn không không tư là không được. Văn rồi phải tư, thì tư rồi mới có lợi ích. Tôi nói đây dùng Phật dùng cái câu nói rằng chẳng tư duy được trọn, không thể được vô thượng bồ đề, dù cho mình nghe pháp trải qua vô lượng vô biên số kiếp, mà nếu không tư duy thì cũng không được vô thượng bồ đề. Cho nên đúng là cái người tư của mình ấy, thì phải thường ở chỗ vắng, ở chỗ vắng không chi yên lặng mà suy nghĩ là Phật dạy. Nhưng là Phật dạy là mình lấy đó và mình suy nghĩ, mình xét nét kỹ càng, từ thủy chí chung xét đến xét lui, thì cái trí mình nó mới mở. Mà trí được mở thì tất nhiên mình mới thoát được cái đau khổ. Và nếu mà mình không có cái tư duy đó thì nó trí nó khó mở. Cho nên quý vị nhớ nghe kinh rồi mình phải có những cái giờ phút để mà mình suy nghĩ, tức là tư duy đó, thì như vậy nó có lợi. Nếu có chúng sanh tin Phật pháp ân không biến đổi nên sanh lòng tin kính, nên biết rằng đây là do năng lực của sự nhiếp niệm tư duy mới được dứt trừ tất cả phiền não. Đây cũng là do tư duy mà được dành đại niết bàn. Bây giờ nghe nói mình Phật pháp tăng mà mình lại không biến đổi, mình nghe mình cung kính, thì đó là do cái năng lực nhiếp tâm tư duy mà được. Tại sao vậy? Bởi vì khi mà nghe tới Phật, nghe tới pháp, nghe tới tăng, mình có cái nhận xét, có những cái suy nghĩ lời Phật nói như vậy là đúng hay là không đúng. Nếu đúng thì mình niềm tin mình thật là mạnh. Còn như pháp đó là mình nói Phật nói pháp thì mình xét đó là pháp. Còn tăng, tăng những lời tăng nói là cái hành động của tăng, mình phải xét nét có đúng là tăng đúng. Nếu đúng thì mình tin mình rất là mạnh, và nếu không đúng thì mình không tin. Thì như vậy nếu mà mình suy nghĩ nhận xét đúng đắn rồi thì cái đó là cái lòng tin mình nó rất là mạnh mẽ. Mà lòng tin mình mạnh mẽ đó là mình cần được đại nhất bàn, thì đó cũng chính là mình nhiếp tâm tư duy mà được. Còn những người thì hời hợt, không có suy xét, không có nhận định thì họ không có được những cái đó. Đó là nói về cái lợi ích của tánh tư duy. Bây giờ nói về cái tu thế nào là Bồ Tát tu hành đúng tánh pháp. Ở đây giải thích Đã trước là giải thích tu hành là tu lục độ, thì ở đây Đức Phật nói rộng. Thầy Thượng Nhân Tử dứt những pháp ác, tu các pháp lành, thầy gọi là Bồ Tát tu hành đúng pháp. Đúng pháp tức là dứt hết những pháp ác, tu tất cả pháp lành, gọi là đúng pháp. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, lại thấy tất cả pháp trống rỗng, không chỗ có, không thường, không lạc, không ngã, không tịnh. Do sự thấy biết này nên thà bỏ thân mạng, chẳng phạm cấm giới. Đây gọi là Bồ Tát tu hành đúng pháp. Thành là cái tu hành đúng pháp này cũng là do cái trí quán. Cái trí quán mình biết các pháp nó không có tự tánh, trống rỗng là không có tự tánh, tức là không có một cái tự thể thật. Bởi không có tự thể thật cho nên nó không phải là thường, nó không phải là lạ, không phải ngã, không phải bệnh. Mà nó đã không có cái tiếng thật thì tại sao mà mình dù đó mình phải phạm giới? Vì lẽ đó cho nên mình thà là bỏ thân mạng mà mình không có phạm cấm giới. Đó gọi là tu hành đúng pháp đó. Tu có hai thứ, chân thật và chẳng thật. Tu chân thật là sao? Đây, chẳng biết tướng của Niết Bàn, Phật tánh, Như Lai, Pháp, Tăng, Thật tướng, tướng hư không, vân vân. Đây gọi là chẳng thật. Nếu người tu mà không biết được tướng của Niết Bàn, không biết được Phật tánh, không biết được Như Lai, không biết được Pháp, Tăng, không biết được Thật tướng, không biết được tướng hư không, thì đây gọi là tu hành chẳng có thật. Nếu biết được các cái đó thì gọi là tu hành chân thật. Bởi vì biết được, tôi nói ví dụ như bây giờ mình biết được Niết Bàn là bất sanh bất diệt, cho nên mình tu tiến để được Niết Bàn thì đó là Niết Bàn, nó là bất sanh bất diệt. Còn nếu mình không biết Niết Bàn bất sanh bất diệt thì mình tu mà không biết về nó ra sao. Còn nếu mình nhận được Phật tánh thì mình cũng biết Phật tánh là bất sanh bất diệt, cho nên mình y cứ cái Phật tánh mà tu thì như vậy cũng sẽ được bất sanh bất diệt, thì cái đó mới là chân thật nhân dân.